Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển. Tiếp đến trong mục cương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của linh mục Pietrix, ân nhân của các trẻ em đường phố ở Manila, qua đời lúc 102 tuổi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về những lối tiếp cận nhân đức hy vọng trong lịch sử thần học. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai tổng giáo phận tại Italia vào năm tới, Milano và Genova. Ngày 25 tháng 3 năm 2017, Ngài sẽ viếng thăm tổng giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất ở Âu Châu với hơn 5 triệu tín hữu công giáo. Lẽ ra Đức Thánh Cha đã đến đây hồi tháng 5 năm nay, nhưng vì các sinh hoạt năm thánh ở Roma nên cuộc viếng thăm được hoãn lại. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tổng giáo phận Genova vào ngày 27 tháng 5 năm tới, một giáo phận có 675.000 tín hữu công giáo. Trong dịp bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 26 vào Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua, người ta cũng hy vọng có sự hiện diện của Đức Thánh Cha, nhưng ước vọng này không thực hiện được.
Amman, thứ Bảy 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự lễ mở lại đền thánh trên núi Nebo được tu bổ. Núi Nebo theo đoạn 34 của sách Đệ Nhị Luật là nơi Chúa chỉ cho ngôn sứ Môi-se nhìn thấy đất hứa trước khi qua đời và được an táng trên núi này. Khu vực này thuộc dòng Francisco tại thánh địa, gồm có một đan viện, một vương cung thánh đường với những bức tranh khảm thật đẹp, được liệt kê vào số những bức tranh khảm đẹp nhất ở Giordani. Tham dự lễ mở lại đền thánh có đại diện của hoàng gia Giordani, Đức Tổng giám mục Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Giordani, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa. Cha mở cửa tượng trưng các cửa của vương cung thánh đường và Đức Hồng Y Sandri đọc một sứ điệp của Đức Thánh Cha trước khi làm phép bàn thờ trong một thánh lễ trọng thể ngày cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu và khách hành hương. Để đánh dấu biến cố này có những buổi hòa nhạc, các cuộc viếng thăm có hướng dẫn và các hoạt động văn hóa đã và sắp được thực hiện.
Trong hai ngày lưu lại Giordani, Đức Hồng Y Sandri đã gặp gỡ giáo hội địa phương, hội kiến với Đức Thượng Phụ Luis Sacco của giáo hội Cande đến Giordani để khai giảng niên học mới cho các học sinh tị nạn người Iraq, cùng với Đức cha Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Đức cha đến Giordani để khai mạc nhiều dự án được Hội đồng Giám mục Italia tài trợ. Thứ Bảy 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đã viếng thăm vườn thương xót, gặp gỡ các công nhân viên làm việc tại Trung tâm Đức Mẹ Hòa Bình, một dự án được thực hiện theo ý Đức Thánh Cha Francisco với ngân khoản lạc quyên được trong dịp hội trợ triển lãm quốc tế Expo 2015 tại Milano. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng viếng thăm trung tâm Đức Giáo Hoàng Francisco tại Jaban Alvedek, một trung tâm văn hóa dành cho người trẻ do Thánh Tu Viện Francisco ở Assisi, Italia tài trợ. Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Hồng Y Sandri đã viếng thăm nhà thương Italia, thăm hỏi các gia đình Syria trước khi tới Mista để gặp gỡ các gia đình Giordani được Caritas nước này trợ giúp. Rồi Ngài lên núi Nebo để cử hành thánh lễ.
Đài Bắc, Trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh và các vị lãnh đạo lão giáo đã gặp gỡ đối thoại lần đầu tiên tại Đài Bắc. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra tại Bảo An Cung ở Đài Bắc và có chủ đề Cùng nhau tìm kiếm chân lý, Kitô hữu và tín đồ lão giáo đối thoại. Tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế này có Đức cha Miguel Angel Ayuso Wissot, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và ông Indunin Koditunaku và ông Chủ tịch Hội Bảo An Cung, cũng như đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva. Các tham dự viên bày tỏ sự tôn trọng sâu xa đối với truyền thống của nhau và đồng ý dấn thân đối thoại chân thành ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, nhấn mạnh sự cần thiết phải cùng nhau tìm kiếm chân lý để cảm thông, làm cho nhau được phong phú hơn và đặc biệt cộng tác với nhau trong các dịch vụ từ thiện, không phân biệt. Hai bên cũng nhìn nhận những thách đố thế giới đang đương đầu, liên quan đến sự hoàn cầu hóa, di dân, những căng thẳng tôn giáo và văn hóa, sự nảy sinh và lan tràn trào lưu cực đoan. Hai bên đồng ý cùng nhau đương đầu với những thách đố của trào lưu tục hóa, cuộc khủng hoảng môi sinh và sự dửng dưng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục con cái, biết tôn trọng và quý chuộng văn hóa và gia sản của mình cũng như của người khác, thăng tiến và bảo vệ các giá trị phổ quát như công lý, hòa bình, sự hiệp nhất, tình huynh đệ, tự do và sự hòa hợp tôn giáo. Lão giáo hiện có khoảng 8 triệu tín đồ ở Đài Loan và 60 triệu ở Trung Quốc. Trong thời cách mạng văn hóa dưới thời Mao Trạch Đông, rất nhiều tín đồ lão giáo đã tị nạn sang Đài Loan.
Manila, các giám mục Philippines tái lên tiếng phê bình chính sách đàn áp của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong một thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo phổ biến hôm 14 tháng 10 vừa qua, bốn giám mục ở đảo Negros, miền Trung Philippines, bày tỏ đau buồn sâu đậm và lo âu vì làn sóng các cuộc hành quyết không xét xử trong chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Duterte chủ trương. Các giám mục phê bình những lời tuyên bố nảy lửa của nhà cầm quyền nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ giết chết những người nghiện ma túy và sự rửng rưng của dư luận trước hiện tượng hành quyết như vậy. Đứng trước bình minh của một nền văn hóa chết chóc, bốn giám mục kêu gọi các tín hữu Kitô Philippines cổ võ một nền văn hóa sự sống từ trong gia đình và huấn luyện lương tâm con người, đồng thời liên tục cầu nguyện cho đất nước. Các giám mục cũng mời gọi các tín hữu cộng tác với chính quyền trong việc phòng ngừa nạn ma túy, phục hồi những người nghiện ngập. Tuy nhiên, các giám mục cầu mong rằng những hoạt động này được thực thi trong giới hạn của luật pháp và hoàn toàn tôn trọng các quyền căn bản của con người. Giới răn chớ giết người có một giá trị tuyệt đối và có giá trị đối với những người vô tội cũng như kẻ có tội. Từ khi Tổng thống Duterte lên cầm quyền ngày 30 tháng 6 đến nay, đã có hơn 3.300 người bị giết trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines.
Copenhagen, các giám mục Công giáo Bắc Âu tái khẳng định ý chí củng cố hành trình đại kết với các anh chị em Tin lành Luther. Trong thư chung công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, nhân dịp cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển, các giám mục năm nước Bắc Âu bày tỏ ý muốn cùng với anh chị em Tin lành Luther đi vào con đường hòa giải. Các giám mục khẳng định rằng, mặc dù tất cả những cuộc giải thích hữu lý, người ta phải nhận rằng cuộc cải cách của Luther đã tạo nên sự chia rẽ trong Kitô giáo mà các tín hữu đã và còn phải chịu ngày nay. Vì sự chia rẽ đó, giáo hội Công giáo tại các nước Bắc Âu đã chỉ có thể bắt đầu sống lại sau nhiều thế kỷ bị xóa bỏ. Vì thế khởi đầu kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách không thể mừng, trái lại phải được nhớ lại trong tinh thần thống hối. Các giám mục Bắc Âu cũng xác quyết rằng các giáo hội đã xích lại gần nhau từ Công đồng chung Vatican thứ hai cách đây hơn 50 năm. Các tín hữu Công giáo đã cởi mở nhiều đối với những gì là quan trọng đối với các tín hữu Tin lành, trong đó có ý nghĩa chức linh mục chung của các tín hữu. Trái lại, nhiều tín hữu Tin lành cũng cởi mở đối với lập trường của Công giáo, Chẳng hạn, nhiều tín hữu tin lành nhìn nhận ý nghĩa của mẹ Maria như mẹ Thiên Chúa và là mẫu gương trong đức tin. Tuy nhiên, các giám mục viết, vẫn còn nhiều khác biệt, ví dụ quan niệm khác nhau về thánh chức và hai giáo hội xa cách nhau hơn về vấn đề đạo đức và luân lý trong thời gian gần đây. Và tôi có mong ước được chia sẻ cùng một bàn tiệc thánh, nhưng sự chia sẻ này đòi phải có sự hiệp nhất trước đó trong đức tin. Sau cùng, các giám mục mời gọi các tín hữu tham dự cuộc gặp gỡ đại kết với Đức Thánh Cha tại sân thể thao Arena ở Malmö vào chiều ngày 31 tháng 10 và thánh lễ công giáo do Ngài cử hành sáng ngày 1 tháng 11 tại sân vận động Swedbank của thành phố Malmö. Qua đó, các tín hữu có thể chứng tỏ sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha cũng như tôn trọng căn tính từ cuộc cải cách của các tín hữu Kitô tin lành.
Berlin, lần đầu tiên một phái đoàn đại kết cấp cao công giáo và tin lành hành hương chung tại thánh địa. Đoàn đã lên đường hôm Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua và gồm đại diện của Hội đồng Giám mục Đức cũng như Hội đồng các giáo hội tin lành Đức. Cuộc hành hương liên hệ tới việc kỷ niệm 500 năm công bố các luận đề của Luther tại Wittenberg ở miền Đông Đức. Việc tưởng niệm này có thể được thực hiện tại đền thờ Mộ Thánh và Phục Sinh ở Jerusalem hoặc có thể trước di tích của thành Capernaum. Trong các tham dự viên có Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier của Công giáo. Ngài tuyên bố rằng thật là điều quan trọng khi chúng ta cùng nhau nhìn lại căn cội đức tin của mình. Đức cha Ackermann cũng nói rằng cuộc hành hương này muốn nói lên sứ điệp chúng tôi cảm thấy liên kết với dân chúng ở thánh địa. Chúng tôi không để các tín hữu Kitô ở thánh địa bị lẻ loi, nhưng dĩ nhiên cũng có sự đối tác với các công dân Do Thái. Từ nước Đức, chúng tôi luôn thấy có trách nhiệm đặc biệt vì lý do lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi liên kết với họ và muốn làm những gì chúng tôi có thể để góp phần vào sự cộng tác chung với nhau. Cuộc hành hương của phái đoàn hai giáo hội Kitô Đức sẽ kết thúc vào thứ Bảy 22 tháng 10 tới đây, liền trước khi bắt đầu năm cải cách 2017. Mỗi ngày trong cuộc hành hương sẽ có một chủ đề theo Kinh Thánh. Hai chặng dừng đặc biệt sẽ là hồ Genezaret, Bethlehem và cả Jerusalem. Ngoài ra cũng có cuộc viếng thăm tại Bảo tàng viện Yad Vashem về cuộc diệt chủng Do Thái.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về đề tài chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày thứ Hai 31 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thành phố Lund ở miền Nam Thụy Điển để tham dự buổi khởi hành tiến trình kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther, và hôm sau, mùng 1 tháng 11, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại thành phố Malmö cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Thụy Điển trước khi trở về Roma. Thành phố Lund có 82.000 dân cư được chọn làm nơi cử hành buổi lễ kỷ niệm, vì đây là nơi các giáo hội tin lành Luther trên thế giới nhóm họp vào năm 1947 để thành lập Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Nhà thờ chính tòa tại đây cổ kính có từ 1.000 năm nay. Thụy Điển rộng 450.000 cây số vuông với dân số gần 9.750.000 dân, đa số theo tin lành Luther. Cộng đoàn Công giáo tại đây họp thành một giáo phận duy nhất là giáo phận Stockholm với 150.000 tín hữu thuộc 44 giáo xứ do 127 linh mục coi sóc, 30 phó tế vĩnh viễn và 168 nữ tu theo niên giám mới nhất của tòa thánh. Phần lớn các tín hữu Công giáo tại đây là người di dân như trường hợp các nước Bắc Âu khác. Họ đến từ Ba Lan, Croatia, các tiếng nói tiếng Tây Ban Nha và Syriac, nhiều nước Á Châu, trong đó có Việt Nam, do hai linh mục coi sóc. Thụy Điển có một giám mục Công giáo duy nhất là Đức cha Anders Arborelius, thuộc dòng Camilo Nhạc Thép, năm nay ngài 67 tuổi. Ngài nguyên là một tín hữu Luther trở lại Công giáo và là giám mục đầu tiên người bản xứ từ thời cải cách của Tin lành Luther cách đây 5 thế kỷ. Các giám mục trước đây thường là người Đức. Đức cha Arborelius vốn tích cực hoạt động trong hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Thụy Điển từ hơn 15 năm qua và cũng có những đối thoại song phương tại nước này với các giáo hội chính thống Pentecostal, Luther và các cộng đoàn Tin lành khác. Trên bình diện Âu Châu, Đức cha chỉ có dịp tham dự diễn đàn Công giáo chính thống tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Belarus hay cũng gọi là Bạch Nga. Các hoạt động mang lại những thành quả tốt đẹp và cũng là điều góp phần đi tới mức độ Công giáo và Luther cộng tác với nhau để đón tiếp Đức Thánh Cha. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ quyết tâm chung của hai bên tìm đến sự hiệp nhất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Angelo Stagnaro của báo National Catholic Register ở Mỹ, truyền đi ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đức cha Arborelio cho biết cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Thụy Điển nhân dịp cuộc cải cách của Tin lành diễn ra trong tinh thần thống hối và cầu nguyện giữa các tín hữu Công giáo và Luther trong niềm hy vọng chung, theo đó chúng ta có thể tiến từ xung đột đến hiệp thông.
Hiện nay, các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther đã thỏa thuận với nhau là không mừng cuộc cải cách. Thay vào đó, hai bên đồng ý tưởng niệm biến cố này trong tinh thần cầu nguyện và hòa giải để hàn gắn những vết thương từ đó sinh ra. Chúng tôi hy vọng có thể tiến từ tình trạng xung đột đến hiệp thông với nhau. Đức cha Arborelius cho biết, sáng kiến mời Đức Thánh Cha đến tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách đến từ Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hai cơ quan này cũng hỏi Giáo hội Luther Thụy Điển và Công giáo tại nước này xem có hỗ trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng hay không. Đức cha nói, sau khi thu thập các thông tin ấy, tôi đã đích thân mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm giáo phận chúng tôi và Ngài vui vẻ nhận lời. Và nay chúng tôi đang chờ đợi biến cố lịch sử ngoại thường này. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi, một vị giáo hoàng công giáo cùng bảo trợ một biến cố đại kết đánh dấu kỷ niệm cuộc cải cách của Tin lành. Theo Đức cha Arborelius, Tòa Thánh bắt đầu đề ra dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển cách đây khoảng 6 tháng, tức là tháng 4 năm nay. Từ đó đến nay, cả hai cộng đoàn Công giáo và Luther Thụy Điển bận rộn chuẩn bị, thu xếp cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức giám mục Công giáo tại Stockholm cho biết lễ kỷ niệm cuộc cải cách của Tin lành là do các tín hữu Luther và Công giáo cùng tổ chức trong tinh thần suy tư và thống hối. Các nhóm Tin lành khác và chính thống giáo cũng được mời và họ sẽ tham dự. Các nhóm khác không có liên hệ lịch sử rõ ràng và thân thiện với Tin lành Luther và Công giáo, nhưng họ cũng nhận lời tham dự. Điều quan trọng là giáo hội của Chúa Kitô liên kết với nhau. Các biến cố có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng là thành quả của rất nhiều hoạt động đại kết. Và chúng tôi rất vui mừng, không phải chỉ vì có cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, nhưng cũng vì sự tham dự vào lễ kỷ niệm lịch sử này, trong đó cả hai cộng đoàn đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Arborelius cho biết, các giáo dân Công giáo Thụy Điển, những người từ Tin lành trở lại, thì thường tích cực tham gia các cuộc đối thoại đại kết trong các nhóm liên hệ. Còn các tín hữu Công giáo di dân từ nơi khác đến thì không tích cực trong các hoạt động này và cũng không liên hệ tới các cộng đoàn Tin lành. Những người Công giáo Thụy Điển từ Tin lành trở lại thường rất tích cực trong việc bảo trợ những trao đổi công khai giữa hai cộng đoàn Công giáo và Tin lành. Từ những đối thoại như thế, có sự cảm thông, chữa lành, có tình thân hữu và sau cùng là hiệp nhất. Đó cũng là mục đích mà cả hai cộng đoàn đều hy vọng và ao ước.
Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài sẽ rời Roma khoảng 8 giờ 20 phút sáng thứ Hai, 31 tháng 10, và đến phi trường quốc tế của thành phố Malmö khoảng 11 giờ. Ngài sẽ được Thủ tướng Stefan Löfven đón tiếp. Tiếp đến, Ngài sẽ viếng thăm Hoàng gia Thụy Điển cụ thể là vua Carl là 16 Gustav, hoàng hậu Sylvia và gia quyến tại hoàng cung cung Husset. Lễ kỷ niệm kế đó có chủ đề là từ xung đột đến hiệp thông, liên kết trong hy vọng và gồm có hai phần. Phần đầu là buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo của Tin lành Luther ở thành phố Lund sau trưa ngày 31 tháng 10. Nhà thờ chỉ có thể chứa được 600 người, nên nhiều người có thể theo dõi qua truyền hình. Dựa trên phúc trình đại kết từ xung đột đến hiệp thông được Tòa Thánh và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới công bố hồi năm 2013, phía Công giáo và Luther đã soạn ra chương trình cầu nguyện đại kết cho dịp này. Tiếp đến vào lúc 4 giờ rưỡi chiều tại sân vận động ở thành phố Malmö, có cuộc gặp gỡ công cộng với các phái đoàn đại kết dự kiến kéo dài đến 6 giờ chiều. Sân này có thể chứa được 10.000 người, trong thành Malmö có 320.000 dân cư. Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, cùng với vị Tổng thư ký Martin Young và Đức Thánh Cha sẽ cùng đến thao trường thành Malmö. Tại đây có phần cùng nhau tuyên xưng chứng tá và phục vụ của các tín hữu Công giáo và Luther trên thế giới. Cụ thể sẽ có một vài dự án chung trong lĩnh vực trợ giúp người tị nạn được công bố trong dịp này. Hôm sau đó, mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại sân vận động Swedbank, rồi ngài rời Thụy Điển lúc gần 1 giờ trưa để bay trở về Roma. Việc tham dự buổi cầu nguyện đại kết ở nhà thờ chính tòa Lund được dành cho những người được mời. Còn những ai muốn tham dự buổi lễ ở sân vận động Malmö thì phải đăng ký trước và trả tiền vé là 120 đồng Thụy Điển, tương đương với 13 euro. Số tiền dư sẽ được dùng để giúp đỡ người tị nạn chiến tranh Syria.
Về phản ứng của Tin lành đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Cha Arborelius cho biết phần lớn người Tin lành Thụy Điển đều rất quý chuộng Đức Giáo Hoàng. Dường như Ngài được nói đến nhiều trong các tin tức của Thụy Điển. Thực tế là sẽ có một nhà bình luận công giáo tại mỗi biến cố để giải thích tình hình cho khán thính giả không quen thuộc với giáo hội công giáo. Hiện nay hầu hết người Thụy Điển dường như đều quý chuộng Đức Giáo Hoàng về sự khiêm tốn và đơn sơ của Ngài theo tinh thần Tin mừng. Và họ cũng coi Ngài như một vị lãnh đạo quan trọng của thế giới, một vị lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, cũng như mối quan tâm của Ngài đối với người nghèo. Đức Cha Arborelius nói, chúng tôi thấy rất ít những phản ứng tiêu cực đối với Đức Thánh Cha trên các cơ quan truyền thông hoặc nơi khác. Đặc biệt, có một số người bày tỏ ngạc nhiên vì hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm, một biến cố đông đảo nhất là thánh lễ công giáo. Dự kiến sẽ có 19.000 tín hữu công giáo tham dự thánh lễ, tức là tương đương với hơn 10% số tín hữu công giáo toàn quốc. Một đàn, một số người Tin lành nhận xét rằng, giả sử Đức Thánh Cha không dự kiến tới Thụy Điển, thì nhiều người sẽ cố tình không biết đến hoặc quên kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành. Nói chung thì hầu hết người Tin lành ở Thụy Điển này đều rất biết ơn Đức Giáo Hoàng về cuộc viếng thăm của Ngài. Thực vậy, các cơ quan truyền thông Thụy Điển đặc biệt quan tâm tới cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Người ta cảm thấy có một sự chờ đợi và phấn khởi trong dư luận toàn quốc. Đài truyền hình Thụy Điển sẽ trực tiếp trình chiếu buổi cầu nguyện đại kết ở nhà thờ chánh tòa thành Lund và thánh lễ công giáo ở thành phố Malmö.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời của linh mục Pietrix, ân nhân của các trẻ em đường phố ở Manila, qua đời lúc 102 tuổi.
Ngày 10 tháng 9 vừa qua, cha Pietrix, dòng tên, qua đời tại Manila, hưởng thọ 102 tuổi. Cha là người nổi tiếng trên khắp thế giới, thường được so sánh với mẹ Teresa Calcutta và được mệnh danh là cha của các trẻ em sống lang thang trên các đường phố ở Philippines. Cha cũng được biết đến nhiều trong lĩnh vực hoạt động chống nạn nghèo đói, nhất là tại các nước trong khối thế giới thứ ba. Cha Pierre Tis sinh ngày 19 tháng 9, 1914, tại Moselle, vùng Lorraine, bên Pháp, là con đầu lòng trong một gia đình có 7 người con. Trong số này, 3 người đi tu, tận hiến cho Chúa. Lúc ấy là Thế chiến thứ nhất, vùng Lorraine bị quân Đức thống trị. Năm 1933, vừa 19 tuổi, Pierre xin vào dòng tên ở Florence, bên Bỉ, với ước nguyện là đi Trung Hoa truyền giáo, vì ngay từ ngày còn thơ bé, cha đã vô cùng ngưỡng mộ linh mục Matteo Ricci, vị thừa sai Trung Quốc của dòng tên. 3 năm sau, thầy Pierre được thỏa nguyện. Thầy sang Trung Quốc, và tại đây thầy đã gặp cha Théard de Chardin. Tại Trung Quốc, thầy Pierre được học thần học ở Thượng Hải, cùng lớp với cha Aloysius Jean Lucian, sau này trở thành giám mục giáo hội ái quốc Thượng Hải, vừa dạy học và làm quản trị tại Đại học dòng tên ở Tenzin. Năm 1947, cha được chịu chức linh mục và được về Pháp thăm nhà 2 năm. Đến khi Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại tiểu lục địa Trung Quốc, dòng tên Trung Hoa phải dời về Philippines. Lúc ấy, cha Pierre không được trở về Trung Hoa nữa. Nhà dòng gửi cha sang làm việc tại Manila. Cha Pierre từ ngày ấy nhận Philippines làm quê hương thứ hai. Cha không bao giờ rời Philippines nữa. Năm 1952, bề trên dòng đề nghị cha làm linh hướng trong một trường dạy nông nghiệp. Đồng thời, cha phụ trách dạy thần học và triết học tại Đại học Eanetta. Từ năm 1961, cha dạy môn tâm lý và khoa học giáo dục ở Ateneo, một trường đại học rất nổi tiếng ở Manila. Cha miệt mài làm việc mục vụ cho đến năm 60 tuổi. Khi đọc một bài báo có sức đảo lộn cuộc đời cha, bài báo nói về những trẻ em vì nghèo phải bỏ học và lao động giúp đỡ gia đình. Tại Philippines, 60% trẻ em phải bỏ học khi vừa xong bậc tiểu học vì cảnh nghèo. Rất nhiều em phải ra đời lao động kiếm sống để giúp đỡ gia đình. Đằng sau con số này là những cảnh đời làm chấn động tâm hồn cha. Thế là cha xắn tay áo, dấn thân bắt đầu công việc phục vụ các trẻ em nghèo, mặc dù tuổi đời của cha đã sắp đến lúc hưu trí. Khi biết đa số các trường hợp trẻ thơ bỏ học là vì cha mẹ không đủ tiền mua tập vở cho con, cha sáng lập Hiệp hội ERDA ở Manila, với mục đích đầu tiên là quyên góp ngân khoản, thu mua tập vở cũng như sách giáo khoa, để rồi qua trung gian các trợ tá làm việc xã hội, cha phân phối dụng cụ học đường cho những em nào cần. Ngày qua ngày, Hiệp hội ERDA lớn dần. Chẳng bao lâu sau ngày thành lập, hội đã giúp gần 22.000 trẻ em. Nhiều trẻ em không có gia đình thân thuộc, cha mở thêm viện mồ côi và kiếm luật sư lo cho các em có vấn đề với pháp luật. Khi nhận thấy tại Philippines không có các trường mẫu giáo công lập, cha xin Bộ Giáo dục cứu xét việc mở trường mẫu giáo công ở các khu xóm ổ chuột. Yêu cầu của cha được chính phủ chấp thuận. Năm 1974, nhà độc tài Marcos, Tổng thống Philippines lúc ấy, ban hành luật buộc khiến cha Pierre Tis phải từ bỏ quốc tịch Pháp để gia nhập quốc tịch Philippines, và thế là cha Tis trở thành Phi với người Phi. Năm 1974, cha được trao tặng huân chương cao quý, bắt đầu bội tinh. 9 năm sau, cha nhận giải thưởng Raoul Folero. Năm 2012, Tổng thống Phi lúc ấy, ông Benigno Aquino, đã chấp nhận chương trình mệnh danh là Ca do cha đề nghị, nhắm giáo dục miễn phí cho trẻ em nghèo từ lớp mẫu giáo cho đến 12 năm giáo dục cơ bản. Từ đó trở đi, cha cũng thường được gọi là Mẹ Teresa của Philippines. Mặc dù được mệnh danh và nhận nhiều giải thưởng, cho đến cuối đời, cha Trít vẫn sống trong một căn phòng nhỏ ở trong một bệnh viện. Trong phòng cha có một cái bàn nhỏ để viết lách, một kệ đựng sách, 2 cái ghế, một cái giường sắt cũ, một tủ đựng quần áo, thế là hết. Từ dạo năm 2000, cha Trích đã bàn giao công việc phối hợp Hiệp hội ERDA do cha thành lập, nhưng vẫn tiếp tục công du đây đó để gây quỹ cho Hiệp hội, và nhất là tại Pháp và Thụy Sĩ. Người ta tính ra được trong 40 năm qua, cha đã giúp 821.000 trẻ em được học hành và thụ đắc một nghề nghiệp trong tay khi ra đời kiếm sống. Ngày nay, Hiệp hội có hàng trăm nhân viên cùng với sự cộng tác của rất nhiều người thiện nguyện. Hàng ngàn trẻ em và cả người lớn nữa hiện cũng được đi học nhờ công nghiệp của cha. Mùng 10 tháng 9 vừa qua, cha qua đời vài ngày trước khi được 102 tuổi. Trong số những người kế nghiệp cha có Linh Mục Matteo Dolce, người Pháp. Cha đã làm việc từ hơn 10 năm nay cho các trẻ em đường phố ở Manila.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về những lối tiếp cận nhân đức hy vọng trong lịch sử của thần học.
Thưa quý vị thính giả, từ hơn một tháng qua, chúng ta đã theo dõi những bước trình bày các thực tại cánh chung trong lịch sử Hội Thánh, từ thời các giáo phụ xuyên qua thời Trung Cổ đến thời cận đại và công đồng Vatican II. Ở mỗi giai đoạn, chúng ta đã nêu bật ảnh hưởng của những cuộc tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Đó là những thách đố khiến cho huấn quyền phải xác định đức tin của giáo hội. Các nhà thần học cũng tìm đến đường hướng để trả lời cho các vấn nạn của thời đại. Tất cả những điều này liên quan tới khía cạnh khách thể của hy vọng, hoặc là đối tượng hy vọng cái gì. Tuy rằng trên thực tế và thời cận đại, những thực tại đó thường gây ra sợ hãi hơn là hy vọng. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển sang khía cạnh chủ thể của hy vọng. Hy vọng là gì? Chúng ta biết rằng hy vọng là một tâm trạng tự nhiên của con người. Nếu như vậy, hy vọng của một Kitô hữu có gì đặc biệt hay không? Có gì khác biệt giữa tâm tình hy vọng của con người trong đời sống bình thường với niềm hy vọng vào Thiên Chúa hay không? Có gì khác biệt giữa tâm tình hy vọng và nhân đức hy vọng không? Có gì khác biệt giữa đức hy vọng với đức tin và đức mến hay không? Nói một cách khác, chúng ta đã ôn lại lịch sử của cánh trung luận. Bây giờ chúng ta ôn lại lịch sử của đức hy vọng. Chúng ta xin tạm phân chia thành 4 giai đoạn. Thứ nhất, thời các giáo phụ. Đức hy vọng so sánh với đức tin và đức mến. Thứ hai, thời kinh viện. So sánh giữa hy vọng tự nhiên và hy vọng siêu nhiên. Thứ ba, thời cận đại. Sự cần thiết của đức hy vọng qua cuộc tranh luận với nhóm cải cách. Thứ bốn, thời hiện đại. Đức hy vọng vào thời buổi con người sống giữa những hy vọng, ảo vọng, thất vọng. Thời các giáo phụ. Chúng ta đã thấy thế hệ Kitô hữu tin khởi sống trong niềm mong đợi ngày quang lâm gần kề. Dần dần, niềm mong đợi ấy xem ra nguôi đi. Tuy nhiên, đó chỉ là một cảm tưởng hời hợt. Các tín hữu diễn tả niềm hy vọng qua nhiều cách thức, chẳng hạn như qua phục vụ, đặc biệt là việc cử hành thánh lễ. Các thánh tử đạo là một dấu chỉ nữa. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống ở đời này trong niềm hy vọng sẽ gặp gỡ Đức Kitô. Đó là cách sống niềm hy vọng của Hội Thánh. Cái giáo phụ đầu tiên bàn về đối tượng hy vọng nhiều hơn là bàn về chủ thể hy vọng. Cũng như Thánh Phaolô, các ngài nêu bật những niềm hy vọng mới mà Đức Kitô đã mở ra cho nhân loại, cách riêng khi đối chiếu với các tôn giáo cổ truyền. Khi bàn về khía cạnh chủ thể, các ngài nhấn mạnh tới những đức tính kèm theo niềm hy vọng, chẳng hạn như là nhấn lại kiên trì, chân vong. Nói một cách khác, qua các bài giảng, các giáo phụ khuyến khích các tín hữu sống niềm hy vọng chứ không lý luận về hy vọng. Một biểu tượng của hy vọng là chiếc neo tàu được sống du nhập vào phục vụ và văn chương Kitô giáo. Có lẽ được gợi ý từ đoạn văn trong thư gửi Hebrew chương 6 câu 19. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tự như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức màn công thánh. Nói được là phải chờ tới thánh Agostino, ta mới thấy đào sâu khía cạnh tâm lý của hy vọng. Tác giả đề cập tới vấn đề này trong những sách tường thuật hoặc khảo luận về việc đi tìm Thiên Chúa, trong đó nổi tiếng nhất là quyển 10 sách tuyên xưng Confessiones. Bên cạnh đó, ngài cũng phải chống lại phái Pelagio trong cuộc tranh luận về khả năng của con người để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, chẳng hạn như trong khảo luận về Vera Religione. Giữa khía cạnh lý thuyết, thánh Agostino tìm cách suy tư về bản tính của đức hy vọng, xét trong tương quan với hai nhân đức tin và mến, cũng như trong tương quan với việc cầu nguyện. Đức hy vọng với hai đức tin và mến. Như chúng ta đã biết, trong cách tin của thánh Phaolô, bộ ba tin, cậy, mến thường được gắn liền với nhau. Cách riêng đôi khi đức tin và đức cậy xem ra cũng là một. Ba nhân đức có thực sự khác nhau hay không? Khởi đến từ đoạn văn ở đầu chương 11 của thư gửi Hebrew, tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Thánh Augustine suy nghĩ về sự sống nhau và khác nhau giữa tin và hy vọng. Cả hai đều gặp nhau ở đối tượng đó là những điều không trông thấy. Sự khác biệt nằm ở chỗ, đức hy vọng chỉ nhắm đến những điều tốt lành và tương lai. Đức hy vọng mang ba yếu tố, một là ơn cứu độ, hai là tương lai và ba là của kẻ hy vọng. Hai yếu tố đầu tiên thuộc về đối tượng, yếu tố thứ ba thuộc về chủ thể. Trong một tác phẩm Enchiridion de Fides Pre Caritate, đây là giải thích rằng đức hy vọng khác với đức tin bởi vì ta có thể tin mà điều ta không hy vọng. Đức hy vọng nhắm tới một điều tốt tương lai, một điều tốt cho bản thân. Còn đức tin có thể liên quan tới điều cực khổ, chẳng hạn như hình phạt trong ngạo ngục, liên quan tới một điều thường về quá khứ, chẳng hạn như sự phục sinh của Đức Kitô, hoặc là không liên quan đến bản thân của mình, chẳng hạn tin vào các thiên thần. Tư tưởng của Augustino đã để lại ảnh hưởng sâu xa cho hậu thế, dường như một thứ định nghĩa cho bản tính của đức hy vọng vậy. Cầu nguyện và hy vọng. Sự cầu nguyện biểu lộ và giải thích niềm hy vọng, đặc biệt là qua kinh lạy cha. Trong kinh lạy, chúng ta xin cha trên trời ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu, vương quốc của cha, cũng như những phương tiện cần thiết để đạt tới đó. Các phương tiện này vừa là tích cực, vừa là tiêu cực. Các phương diện tích cực về tinh thần là tuân theo ý cha. Những phương tiện trần thế cần thiết để đạt tới sự sống vĩnh cửu được tóm lại trong việc xin cơm bánh hàng ngày. Về mặt tiêu cực, chúng ta cần được che chở khỏi mọi sự dữ có thể ngăn cản nước trời đến. Sự dữ thuộc quá khứ là tội lỗi mà ta đã phạm và ta cần phải xin ơn tha thứ. Sự dữ thuộc tương lai mà chúng ta có thể làm và xin Chúa đừng để chúng ta sai trước cám dỗ. Sự dữ tương lai của sự trừng phạt mà ta có thể phải chịu, xin Chúa cứu thoát chúng ta khỏi mọi sự trừng phạt. Tôi cũng nên biết là thánh Augustino còn nhiều lần đề cập đến đức hy vọng khi chú giải các thánh vị. Giai đoạn 2, thời kinh viện, hy vọng tự nhiên và hy vọng siêu nhiên. Các giáo phụ bàn tới hy vọng như là một nhân đức trong đời sống Kitô hữu. Còn thần học kinh viện thích xác định bản tính của các sự vật bằng cách định nghĩa các yếu tố cấu thành, cũng như đối chiếu với các hình dạng tương tự. Thánh Thomas Aquino là một mẫu gương điển hình cho cái khuynh hướng này. Nhờ tiếp xúc với triết gia Aristotle, Thánh Thomas phân tích sự hiện diện của hy vọng trong đời sống con người. Từ đó, ngài đối chiếu với nhân đức siêu nhiên để nêu bật những điểm tương đồng và khác biệt dựa theo phương châm ân sủng không phá hủy nhưng là kiện toàn thiên nhiên. Gracia non destruit sed perficit naturam. Trước hết, tác giả bàn về hy vọng tự nhiên như là một cảm xúc passion và hy vọng siêu nhiên như là một nhân đức hướng Chúa. Cái hy vọng tự nhiên thì ai cũng có, còn hy vọng siêu nhiên là một ân huệ Chúa ban. Xét như là một cảm xúc, hy vọng được định nghĩa như thế này. Hy vọng là một cảm xúc tự nhiên đối với một điều tốt, cam go trong tương lai nhưng có thể đạt được. Định nghĩa này xác định đối tượng của hy vọng cũng như sự khác biệt với các cảm xúc khác, chẳng hạn như là ao ước, vui thích, sợ hãi, thất vọng. Và cảm xúc hy vọng cũng được liên kết với ký ức, độ lượng, âu lo. Nói một cách khác, cảm xúc hy vọng được phân tích dưới khía cạnh tâm lý. Còn nhân đức hy vọng thì được định nghĩa như thế này. Đức hy vọng là sự trông mong chắc chắn sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu nhờ vào ân sủng của Chúa và công phúc. Định nghĩa này nêu bật hai đặc trưng của nhân đức. Thứ nhất, đối tượng là hạnh phúc vĩnh cửu. Thứ hai, động lực dựa vào ân sủng của Chúa. Dĩ nhiên là Thánh Thomas phải giải thích tương quan giữa đức hy vọng và hai nhân đức tin và mến. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Amman, thứ Bảy 15 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ mở lại đền thánh trên núi Nebo sau khi được tu bổ. Đài Bắc, trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua, phái đoàn tòa thánh và các vị lãnh đạo lão giáo đã gặp gỡ đối thoại lần đầu tiên tại Đài Bắc. Copenhagen, các giám mục Công giáo Bắc Âu tái khẳng định ý chí củng cố hành trình đại kết với các anh chị em Tin lành Luther. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.